Chủ Đức Kinh Lăng Nghiêm, Phật cố chỉ ra cho hội chúng biết mọi người đều có tánh giác trong sáng, gọi là tánh giác diệu minh hay Như Lai Tạng hoặc chân tâm. Tánh giác này phát sáng nơi sáu căn, nên nói nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Song chúng sanh quên tánh giác này, chạy theo sáu căn phân biệt sáu trần, nên bị luân hồi sanh tử. Muốn ngộ tánh giác phải nương cái sáng từ sáu căn phát ra mà trở về. Đây là chân lý muôn đời của chư Phật. Cho nên chư Phật ở mười phương nhiều như số vi trần, khác miệng đồng lời bảo tôn giả A Nan: lành thay A Nan, ông muốn biết câu sanh vô minh, cái gốc khiến ông luân hồi sanh tử, chỉ là sáu căn của ông, không có gì khác. Ông muốn biết vô thượng bồ đề, khiến ông chống chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường, cũng chính là sáu căn của ông, không có vật nào khác. Qua cái đoạn này thì quý vị thấy sao? Rõ ràng Kinh Lăng Nghiêm với thiền không hai. Ngày nay chúng ta mỗi đêm phải sám hối sáu căn, đó là cũng tinh thần này. Bởi vì nếu một Đức Phật Thích Ca bảo ngài A Nan rằng sáu căn là gốc của câu sanh vô minh, sáu căn cũng là cái gốc vô thượng bồ đề, thì e rằng một Đức Phật chưa đủ mạnh để cho lòng tin vững. Cho nên trong kinh nói rằng khi đó mười phương số Phật nhiều như số vi trần, khác miệng đồng lời, tuy miệng khác mà nói lên một loạt, nói lên một loạt rằng làm thay A Nan, nếu ông muốn biết cái gì là câu sanh vô minh thì đó là sáu căn của ông, cái gì là vô thượng bồ đề là sáu căn của ông, thì đó là một cái xác quyết không nghi ngờ gì, nghĩa là chư Phật đều như vậy chứ không có vị nào nói khác cái điều đó. Như vậy thì thiền tông dạy chúng ta tu cũng ngay nơi sáu căn, đừng để sáu căn nó phân biệt đuổi theo sáu trần, thì đó là chúng ta trở về. Còn nếu sáu căn mà dính mắt cái sáu trần, đó là chúng ta bị lôi dẫn trong luân hồi sanh tử. Ở đây tôi giải thích những cái từ nghe hơi lạ một chút. Nói rằng câu sanh vô minh. Câu sanh là sao? Chữ câu là đồng mà. Câu sanh là đồng với khi mình có mặt, mình ra đời, thì cái vô minh nó theo sẵn, chứ không phải đợi ra đời rồi mới có. Cho nên cái đó gọi là câu sanh, tức là nó đi theo. Mà thường thường chúng ta có những cái phiền não gọi là câu sanh đó, như cái gì? Như tham sân si. Chúng ta sanh ra chỉ còn 5-7 tháng khóc qua qua, lúc đó có tham sân si không? Lẽ ra thì lúc đó đâu có phân biệt mà có tham sân si. Nhưng mà thấy cha mẹ đưa cái gì thích, hoặc màu đỏ màu xanh gì thích, thì nó có đòi không? Nó ham, nó đòi, thì đó là tham. Mà nó đòi, mình đưa nó rồi mình lấy lại, nó có khóc không? Nó giận nó khóc, thì đó là sân. Thì như vậy trong khi chưa có phân biệt phải trái, chưa có biết hay dở, mà đã có tham sân trong đó rồi. Nó cho nên gọi là câu sân. Nó có sẵn, mình có mặt ở trên thế gian này thì cái đó nó có theo rồi, chứ nó không có phải đợi quân tập lâu mới có. Thì cái vô minh đã mang sẵn từ kiếp trước đến kiếp này thì gọi đó là câu sanh. tức là cái đồng sanh. Rồi chính cái câu sanh vô minh này là cái gốc khiến ông luân hồi sinh tử. Cái gì là câu sanh vô minh? Chỉ là sáu căn của ông đó, sáu căn của mình, đó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Rồi ngược lại, khiến cho chúng ta được vô thượng bồ đề để chống an lạc giải thoát, chống chứng an lạc giải thoát là cái gì? Cũng là sáu căn của ông. Thì như vậy sáu căn là tội, sáu căn cũng là công, phải không? Công cũng nó mà tội cũng nó. Như vậy thì chúng ta tu phải sử dụng sáu căn bằng cách nào để thành công? Còn nếu không khéo thì nó thành tội. Thì bây giờ sáu căn của quý vị đang là công hay đang là tội? Là công hay là tội? Công thiệt không hả? Nếu thấy, nghe mà tâm thanh thoát, nhẹ nhàng thì đó là công. Còn thấy, nghe mà dính mắt, đó là tội, phải không? Thì như vậy tu chỉ ở sáu căn mình, đó là cái gốc, chứ không phải tìm kiếm đạo lý xa xôi ở đâu hết á. Ngay sáu căn mà biết giữ cho nó trong sáng, thanh tịnh, không dính mắt, thì đó là sáu căn, nó là cái công để đưa mình trở về vô thượng bồ đề. Còn nếu sáu căn để cho nó dính mắt, để cho nó nhiễm ô sáu trần, thì đó là cái tội để đưa mình vào luân hồi sanh tử. À, như vậy thì không tìm kiếm cái gì xa mà chính ở sáu căn của mình. Như vậy thì quý vị thấy cái tu không phải là cái khó. Khó là khi nào cái gì ở đâu xa xôi mình không biết, mình muốn tìm mà tìm không được thì đó gọi là khó. Còn cái này ngay nơi bản thân mình có đủ, chỉ có biết dùng đúng chỗ thì nó lợi, dùng sai chỗ thì nó hại thôi. Vì vậy mà phải dè dặt sáu căn. Đó là tôi nói cái phần đầu. Thì tới phần kế, sáu căn là gốc luân hồi, sáu căn cũng là gốc giải thoát. Nguyên nhân tại sao sai biệt như vậy? Chúng ta hãy nghe Phật nói, tri kiến mà lập tri là gốc vô minh, tri kiến mà không kiến đây là niết bàn. Đó là nói cái câu dịch, câu nguyên văn. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Trong cái thấy biết chạy theo phân biệt là gốc vô minh, trong cái thấy biết không phân biệt là niết bàn. Đó là con đường trở về tánh giác. Đó là tôi nói một đoạn cho quý vị thấy thêm, dẫn trong kinh Lăng Nghiêm làm chứng cứ. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói nguyên văn chữ Hán: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Tức là khi mình thấy biết mà lập cái biết, gọi đó là gốc vô minh. Thấy biết mà lập cái biết thì gọi đó là gốc vô minh. Nghĩa là sao? Như bây giờ quý vị nhìn theo, nhìn lên cái bình hoa, thấy hoa đỏ lá xanh, thấy như vậy thôi. Thì như vậy cái thấy hoa đỏ lá xanh rồi thôi á, thì thấy biết làm sao? Lập thấy biết hay không lập? Còn nếu thấy hoa đỏ lá xanh rồi phân biệt cái đỏ này nó đẹp hay xấu, cái xanh này nó có cái công dụng gì làm cho cái hoa đỏ được nổi lên hơn, chân dân suy nghĩ như vậy đó, thì sao? Nghĩa là thấy đỏ biết đỏ, xanh biết xanh, mà không có giấy phân biệt đẹp xấu hơn thua thì đó là thấy biết mà không là thấy biết. Còn nếu thấy đỏ, thấy xanh, rồi đối chiếu, rồi so sánh, xanh như thế nào, đỏ như thế nào đẹp, xanh như thế nào, đỏ như thế nào xấu, vân vân, thì cái đó là lập thấy biết, là phân biệt, thì đó là gốc vô minh. Thì hiện giờ quý vị thuộc về cái loại nào? Thuộc về cái loại nào trong hai loại đó? Loại vô minh hay là loại niết bàn?